Trang 22, cuốn con làm lành. Bữa nọ, ba của Hân đi đâu về mang theo một chú chó con. Khi ba bồng nó từ trong giỏ xe ra thả xuống đất, con cuốn lập tức chạy săn xít khắp nhà. Thấy chú cuốn dễ thương quá, Hân mừng rỡ ôm lấy nó. Con cuốn mình tròn ủng, lông nâu sậm, bốn chân mũm mĩm, chứng tỏ nó được chủ nhân chăm sóc khá kỹ. Nó dường như không biết lạ nhà là gì. Cô cậu nhìn chủ nhân mới chăm chạp bằng cặp mắt màu nâu ướt, trông vừa hiền vừa lố lĩnh. Trên mí mắt con cuốn có hai đốm lông trắng nhỏ xíu, trông như đính hai hộp cơm. Cổ nó còn đeo toàn tay một sợi dây có gắn cái lục lạc nhỏ. Mỗi khi nó bước đi, cái lục lạc kêu len keng len keng. Ba ơi, con cuốn này ở đâu ra thế hả ba? Hân hỏi và chăm chú ngắm con vật tí hon. Hồi nãy ba và mấy chú đồng nghiệp đi qua quán thịt cầy, gặp người mang bán con cuốn này. Thấy nó quá bé, chủ quán không mua. Ba tội nghiệp nó quá nên mua về cho con có bạn. Chắc kẻ xấu trộm nó đem bán đấy mà. Mình có cần đặt tên cho nó không hả ba? Hân lại hỏi, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mượt và êm như nhung của con cuốn. Tên à? Ờ tùy con, muốn gọi nó là gì cũng được. Ba Hân nói, con gọi nó là Milu được không ba?
Được con ạ, tên đẹp đấy. Ba Hân nói. Thế là từ hôm ấy, Hân và Milu trở thành bạn.
Milu về nhà Hân mới vài ngày thì xảy ra chuyện động trời. Nó đánh nhau với con vợ nhà hàng xóm. Chủ của con vợ là Oanh, bạn cùng lớp của Hân. Con vợ chẳng đẹp gì, lông nó luôn nhuông, thậm chí còn ốm tong. Vậy mà vì cậy gần nhà nên vện đã cắn Milu một trận chí mạng. Hai con vật vừa kêu ăn ẵn, vừa quần thảo nhau trên nền đất làm tung bụi mù mịt. Khi Hân và Oanh chạy ra thì chúng đã có vẻ mệt đừ, chỉ nằm phủ phục nhìn nhau như thể đã thăm dò đối phương. Hai đứa đành ôm chó cưng của mình về nhà, vừa đi vừa suýt xoa thương cảm. Từ hôm hai con chó cắn nhau, Hân và Oanh cũng đâm ra giận nhau. Chúng không chờ nhau cùng đến trường, cũng không thèm nói chuyện với nhau. Đến lớp, anh kể cho các bạn nghe chó của Hân là chó ăn trộm. Còn Hân thì bảo con vịt của anh hôi ơi là hôi, vì anh chẳng chịu tắm cho nó. Hai đứa cứ nói xấu nhau như thể chúng chưa từng là bạn thân của nhau vậy. Khu tập thể chỉ có anh và Hân là trẻ con, mà giận nhau thì buồn ớt là buồn. Bởi thế, cả hai đứa đều rầu rĩ. Nhưng vì tự ái nên chẳng đứa nào chịu xuống nước làm hòa. Cho đến một hôm, anh đang đi xe đạp mini ở hành lang thì nó bỗng nhìn thấy con vện và con Milu cùng đủng đỉnh đi ra ngõ. Hai con cuốn đã thôi không cắn nhau, thậm chí chúng còn tỏ ra khá là thân nhau. Anh vội đạp xe theo sau hai con chó và thấy chúng băng qua đường. Cả hai con cùng leo lên dải phân cách giữa hai làn đường được trồng cỏ và nằm lăn ra nô giỡn dưới những bông lùm cây được xem tỉa rất đẹp. Mừng quá, anh quay xe đạp về nhà. Đến trước cửa nhà, Hân gọi to, Hân ơi, Hân ơi, ra tới nói nè. Hân đang cặm cụi vẽ, nó là họa sĩ nhí mà. Nghe anh gọi, nó chạy ra. Gì thế, tớ đang bận. Con Milu của ấy và con vện của tớ hòa nhau rồi. Chúng nó đang nô nhau ở ngoài kia kìa. Tớ vừa nhìn thấy. Thế à? Hân buộc miệng, chẳng biết lúc nào thì chúng nó lại cắn nhau nữa ấy mà. Tớ không biết, anh nói, nhưng đã hòa rồi thì còn cắn nhau nữa làm gì. Cả hai đứa bỗng ngẩng tò te, đứa nọ nhìn đứa kia. Ừ nhỉ, hai con chó đã hòa rồi thì còn cắn nhau sao được. Đứng một lúc, anh rủ, chúng mình ra chơi với con Milu và con vện đi. Ừ, để tớ dọn đồ đã, ấy cũng cất xe đạp đi, Hân nói. Nó vội vào nhà thu dọn giấy bút, hộp xám màu, còn anh cũng về nhà cất xe đạp. Xong xuôi, hai đứa chạy vù ra chỗ hai con chó. Chúng đã quên chuyện giận nhau từ lúc nào. Hết chuyện cuốn con làm lành.